องเดิมมาหลานสันเบกใจเพิ่มกระลาประเทศโฮนิหลากระยายดอมคุ้ยคุ้มบาลักหลาวังจับเก้าไม่ถอยไหนnếu mà không nhờ tới hồn niệm thì thành thực mà nói quá khó rất là khó tìm ra một người bản sắc dù có niệm Phật. Sở dĩ như vậy là vì nghiệp chướng quá sâu, quán thân trái chủ quá nhiều. Trong cái tình trạng như vậy mà không có hồn niệm, không có người nhắc nhở hướng dẫn gợi lối cho chúng ta trong những cái giây phút cuối cùng nhất định, chúng ta khó mà thoát ra khỏi những ách nạn cạm bẫy bủa vây chung quanh cài chúng ta lại trong con đường đòi lại. Cho nên cái hồn niệm là cái đài cứu tinh cho tất cả mọi người, giúp cho cái người ra đi thực hiện trọn vẹn được yêu cầu của Đức A Di Đà Phật trong đại nguyện thứ 18. Đại nguyện đó là gì? Trong 10 phương pháp giới, có một chúng sanh nào khi mà nghe danh hiệu của Ngài, phát tâm tin tưởng, đem tất cả những căn lành hồi hướng về Tây Phương, niệm danh hiệu Ngài để cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho niệm 10 niệm đều được vãng sanh hết. Chính vì cái điều kiện này rất là đơn giản, rất là dễ dàng, và tất cả mọi người đều có khả năng thực hiện được hết. Cho nên Ngài độ không biết bao nhiêu chúng sanh được vãng sanh về đó để mà thành đạo. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rõ ràng 10 câu danh hiệu A-di-đà Phật thấy đơn giản, nhưng mà thực sự không dễ dàng gì đối với một người trong hoàn cảnh lâm chung tứ đại phân ly, bệnh khổ hành hạ, quán thân trái chủ báo đời. Bên cạnh đó, hôm nay chúng ta đã nói rất nhiều về cái niềm tin, về cái sức nguyện, về cái chuyên trì câu A Di Đà. Nhiều khi chúng ta sợ đã bị sơ xuất, chính vì cái sơ xuất này là đánh đổ mất công cuộc vãng sanh của chúng ta. Chính vì thế mà tình thực còn vô lượng vô biên chúng sanh hàng ngày hàng giờ phải đâm đầu xuống tam ác đạo để chịu khổ. Chư Phật thấy vậy mà thương tâm, cho nên mong chư vị quyết lòng củng cố tinh thần, ráng cố gắng niệm Phật, và tha thiết chư vị cùng nhau vận động giao lưu cái chương trình hộ niệm cho nhiều, để nhiều người biết hộ niệm tức là vững con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngày hôm qua chúng ta có kể một câu chuyện là một người bị một chứng bệnh ung thư sắp chết đưa vào bệnh viện, và cái người hộ niệm đã được một vị thần mách bảo tới hộ niệm cho cô đó. Vị thần đó có năng lực, có thần thông, tại sao các ngài không tự hộ niệm cho cái cô đó đi mà phải kêu nhờ những vị đồng tu đến hộ niệm? Chính mình thấy được cái chỗ này mới hiểu cái ban hộ niệm, cái người hộ niệm rất cần thiết. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng là tôi thành tâm tôi niệm Phật, có Phật gia trì, có chư Bồ Tát gia trì, không còn những người tới hộ niệm. Không phải như vậy đâu. Khi mà nói là không còn người nào tới hộ niệm thì cái tâm mình đã cống cao ngã mạn. Tâm cống cao ngã mạn là cái tâm bất tịnh. Cái tâm bất tịnh là cái cửa ngõ cho oan gia trái chủ lợi dụng gạt ta đi vào những cảnh giới khác. Xin xưa một khi mà cái tâm bất tịnh, tâm cống cao đã mãn rồi, nhiều khi chư Phật tới hộ niệm cho mình không được, đừng nói là chư vị thiên long hộ pháp. Và hơn nữa, quý vị coi, tự lực là của người ra đi, tha lực là sự đón tiếp của A Di Đà Phật. Tự lực chúng ta không có, tha lực của Ngài đó không được. Mà cái tự lực đó phải cần những người biết nói cái tiếng của mình, phải hiểu được cái tâm trạng của mình, phải tiếp xúc được với mình, phải giảng giải với mình, phải khai thị với mình, phải chỉ đường cho mình, phải nói cho mình phải tin tưởng lên, phải nói cho mình phải vững vàng lên, phải nói cho mình vui vẻ lên để mình đi về Tây Phương. Cái người bệnh đó mà làm được tiếng hành nguyện rồi thì tự lực mới có. chư Thiên Long Bồ Tát các ngài không làm được chuyện đó. Tại vì các ngài bảo vệ trong cái bổn phận của các ngài, chứ các ngài không thể nào làm những chuyện khác được. Chính vì vậy mà một người, hai người, ba người, năm người đứng chung quanh người bệnh giảng giải chỉ điểm rất là quan trọng, nhất định là quan trọng. Chính vì thế mà khi mình tu hành thì cố gắng kết hợp với nhau, chính cái người hộ niệm mới biết được tâm trạng của cái người bệnh, chính cái người tham mắt thịt chiêu mình tiếp xúc với bệnh nhân, tiếp xúc với gia đình mới hiểu được cái hoàn cảnh của người bệnh, thì biết được là người đó đang mắc chỗ nào còn phải gỡ ra. Cái gỡ này là chính người bệnh phải gỡ, và nhờ sự hỗ trợ của những người xung quanh gỡ ra thì người đó mới làm được. Mà làm được là trải qua, vượt qua những ác nạn, vượt qua những nghiệp chướng đang bao vây mình. Lúc đó các ngài mới tiếp độ mình về Tây Phương được. Cho nên nó quan trọng lắm. Chính vì thế mà có nhiều người đưa đặt lý luận, có người tu hành suốt một đời chưa được vãng sanh, làm gì có một người lúc sắp chết được hộ niệm vài ba tiếng đồng hồ, có những người tới xung quanh niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, khi được vãng sanh. Cho nên người ta bác chuyện hộ niệm mà không hiểu rằng là thực sự ban hộ niệm họ đến, họ giảng giải, họ khuyên nhắc, họ khuyến tóc, họ gỡ ra những cái ách nạn của người bệnh, họ làm tất cả sự chân thành đó, và cái người bệnh phát cái tâm tin tưởng. Đau quá chứ gì phải con chị, đau quá, đau nhưng mà tôi không sợ, quyết lòng niệm Phật. Tâm của người ta nó vượt lên mạnh một ngàn lần, một triệu lần hơn cái người mà bình thường nói chuyện niệm Phật. Cái tâm này là cái tâm cảm ứng với A Di Đà Phật. Bây giờ mình ở ngon, nguyện vãng sanh, nguyện vãng sanh. Chứ mà thật sự khi một người nào đó đúng đồng tiền của mình một chút là thôi, thề sống sợ chết, quyết lòng trả thù. Trả thù như vậy vô tình bó con đường Tây Phương, đi theo con đường hội. Mình không có mạnh bằng họ. Những người mà sắp sửa lâm chung, cái mạng này mà cũng không cần nữa, cái thân này mà không cần nữa, đừng có nói với những cái đồng tiền, những cái nhà cửa tiếng tăm. Họ mạnh dạn bó hết. Tâm này là cái tâm cảm ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà Phật, và họ vui vẻ, họ chờ đợi từng giây phút để ta bỏ bỏ thằng này đi. Mình giờ ngồi đây ngồi gì chết hết, có gì đâu, có nhiều người nói như vậy. Nhưng mà thật sự khi mà bác sĩ báo cho anh bị tiểu đường rồi là thôi ngày đêm khóc lòng, báo cho anh biết là anh bị ung thư rồi là phải chết rồi, trời ơi, âu sầu não nề, hoảng kinh lo sợ, khóc thì không ra nước mắt, tại vì từng giọt nước mắt cháy vô trong tim của họ, cái tim lo âu không sợ sợ làm sao mà vãng sanh về Tây Phương. Cho nên là rất là chính cái người hộ niệm họ dẫn rất nhiều vấn đề, chính người hộ niệm họ giúp cho mình vượt qua tất cả mọi áp nạn. Bên cạnh còn oan gia trai trục, hôm nay mình nói rất nhiều cái chuyện này. Hôm qua hình như là có vị nào nói là một người mà trước khi ra đi muốn niệm Phật mà họ niệm Phật không được, hỏi tại sao niệm Phật không được, nó bịt miệng tôi rồi, nó bịt miệng tôi rồi. Đúng như vậy, nó cầm cái búa nó giơ lên, nói nè mày mà mày niệm Phật, nó cái búa nó mất hồn sợ luôn, không dám mà hớ miệng ra niệm Phật, nó lôi vô miệng liền chỉ thua luôn, không cách nào có thể niệm Phật được. Nhưng mà cái nếu cái người đó mà được ở bên cạnh chung quanh một cái ban hộ niệm, người ta giá dễ dàng lắm, người ta dỗ dành người đó, bác ơi hãy niệm Phật đây, có tu đây, không ai mà bịt miệng của bác đâu, tắt niệm đoạn thần anh đi, xong rồi tất cả mọi người đoạn tu chắc tay lại đồng thanh niệm Phật, câu Phật hiệu vang vang, quang minh Phật búa ra, tự nhiên người nào muốn cản cản cũng không được. Chính người đó phát cái tâm lên tiếp tục niệm Phật, trong câu niệm Phật tha thiết tự nhiên phát ra quang minh. Trong kinh Phật nói một người mà chí thành niệm Phật, niệm một câu A Di Đà Phật, quang minh nó có thể phát ra được 40 dặm. Nhưng mà lúc mình không thành tâm, mình niệm Phật quang minh một phần cũng có nữa, nhưng mà khi mình chí thành niệm Phật, tha thiết niệm Phật, vung lên mà niệm Phật, nhất định không sợ chết, nhất định không sợ hãi, quyết lòng niệm Phật, tự nhiên quang minh bủa ra 40 dặm. Cho nên cao mấy năm trước đi về Việt Nam, có nhiều vị đồng tu nói tôi niệm Phật nhưng mà sao tôi đi qua cái chỗ đó đó cái nhiều cái chuyện mà coi nè, người ta niệm ma ma đó, tôi qua nó sợ lắm. Tôi nói khi mà niệm Phật mà còn sợ nó là không phải niệm Phật đâu, Bây giờ chị hãy niệm Phật đi, thành tâm niệm Phật đi. Chị nhớ là khi thành tâm mình niệm Phật như vậy ha, thì 25 vị Bồ Tát đang ở chung quanh chị để bảo vệ cho chị. Thiên Lăng Hộ Pháp bảo vệ cho chị. Kinh Phật nói rõ ràng mà, chư thiên còn phải tới mà bảo vệ cho chị nữa. Chị cứ niệm Phật đàng hoàng, chị đi qua đi, không sao hết. Tại vì chị nghĩ rằng là bên cạnh chị không có ai hết trơn, nhưng mà thành tâm chị niệm Phật thì 25 vị Bồ Tát tống quang tới gia trì cho chị, bảo vệ cho chị. Ai mà dám vượt qua cái quang minh của Ngài, ai mà dám đụng chạm tới các Ngài. Thiên Lăng Hộ Pháp người ta, thần thông đạo lực vĩ đại người ta bảo vệ cho mình. Mình cứ vững vàng đi qua đi. Tôi nói vài ba lần, tất cả đều buông hết, không sợ nữa. Nhất là ở nhà quê, nhà quê có những hiện tượng này. Là cái người ta đi qua những cái nghĩa địa đó, tự nhiên có tiếng khóc ở đâu trong cái nghĩa địa là bụi nào nó vang vang ra nhất là lúc mà trời vào tối đó, tối mà sấm sấm, nghe cái mất hồn đang có cái xe Honda, liền cái xe Honda liền luôn cho chết chạy, ù chết chạy tối. Tôi nghe như vậy tôi nói trời ơi, mất mối gì bỏ xe Honda, lỡ mà người ta lỡ mất xe Honda mình sao mà trong bóp có tiền hay không. Nó hồi đó đọc thôi chứ coi như hồn bất phụ thế mà chạy chị tam chạy cái ranh sắp thấy quần luôn. Chạy tới nhà bên kêu người ta tới lượt dùm xe, tôi không ra của tôi sợ quá. Chứ tại sao lại mình sợ như vậy? Không sao hết chứ vậy ơi. Tôi mới nhắn nghĩa, nghe cái gì nó tự nhiên tiếng khóc. Tôi nói người ta khóc cái mắt mới gì đâu mà sợ. Người ta khổ người ta mới khóc, chứ người ta vui bao giờ mà khóc, đúng không? Như vậy nếu mà một người mà tu hành như vậy, mà có cái tâm đại từ đại bi, thấy người khổ như vậy, đây là cái dịp mình ra tâm cứu độ họ. Tại sao mình bỏ họ mình chạy? Những người đó họ khổ dữ lắm, họ sống không nhà không cửa, lạnh lẽo vô cùng. Mà nhiều khi xin thưa, lại là ông bà cha mẹ của mình chống ai hết. Tại vì chính ông bà cha mẹ của mình mắc nạn, cho nên thấy mình tu hành như vậy, muốn là sao con ơi, cháu chích ơi, làm sao cứu ông cố với. Nhưng mà họ nói không được, họ khổ quá họ nói không được, âm dương cách trở làm sao mà họ nói. Họ đành phải khóc ròng, họ khóc mà để người cảm ứng mà ta nghe được. Là do mình có cái liên hệ cuối đồ đó mới nghe được cái câu này. Chứ tại sao người khác không nghe? Mà nghe như vậy thì sao? Bây giờ chị đứng lại đi, thành tâm nhịp chấp tay, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi chưa vì không biết là cái duyên như thế nào. Tôi biết quý vị khổ, nhưng mà tôi không có khả năng cứu gì. Nhưng mà tôi bày cho quý vị, có thể quý vị được giải thoát. Quý vị phát tâm lên, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu A Di Đà Phật tiếp độ về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị nên nhớ, tâm quý vị là Phật. Bây giờ quý vị niệm Phật, đi về Tây Phương với Phật, A Di Đà Phật đã phát đại thể. Nếu mà quý vị thành tâm niệm danh hiệu Ngài, dẫu cho 10 niệm cũng được Ngài tiếp độ về Tây Phương. Khi mà tiếp độ về Tây Phương, quý vị thành Bồ Tát, không còn bị đọa lạc, không còn khổ đau nữa. Xin quý vị nghe lời tôi, thành tâm cùng nhau niệm Phật đi. Đứng niệm cho họ 5 phút, 10 phút, 15 phút, rồi mình nổ xe ông Đa mình đi, có sao đâu hả? Trong lúc người ta khổ sở như vậy, mình khai thì một cái người ta ngộ ra liền. Người ta ngộ ra thì người ta niệm Phật, niệm Phật thì người ta được vãng sanh. Mình cứu độ không phải là cứu độ người dương không, cứu độ luôn cả những người âm. Tại sao để người ta khóc chứ người ta có làm gì đâu mà bó xe bó đồ chạy áo quần người gì đó bốc chất đồ liền hết trơn. May cho người khác người ta tới thì xí mất làm sao. Biết đi như vậy rồi, khi mà một người niệm Phật, mình ngồi trong đạo tràng này đừng có chỉ là mấy chục người đây là đủ rồi, còn có chư Thiên Lâm Hộ, còn có chư vị vô hình, người ta tới thì niệm Phật với mình. Tại con mắt mình không thấy, chứ nếu mà con mắt mình thấy, mình thấy nhiều lắm. Như vậy thì cái tâm đại từ đại bi của mình không sao cả. Và Hòa Thượng Tịnh Không luôn luôn dặn là chúng ta không bao giờ được gọi những người vô hình đó, những vong linh đó là ma là quỷ. Không phải, họ là ông bà cha mẹ thân đục của chúng ta không. Họ bị đọa lạc, họ bị khó khăn, chúng ta phải ráng cố gắng khai thị như thế này. Nhiều khi họ hiểu được, họ lại phát tâm họ niệm Phật cùng với mình, và họ hỗ trợ cho mình để cho mình và họ cùng nhau đi về Tây Phương thành đạo. Hiểu được như vậy rồi, quý vị an tâm vững vàng, một câu danh hiệu A Di Đà Phật cứu độ đến cứu pháp giới chúng sanh chứ không phải là người mong cho tiêu vị. Quyết lòng tin tưởng vững vàng tu hành A Di Đà.